Kính mời quý vị đứng dậy, chắp tay hướng về Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tăng ni và Phật tử chúng con xin đê đầu cung thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm Bảo Điện để ban bố cho chúng con một thời pháp. A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa an tọa. Kính mời quý Phật tử ngồi xuống.
Di Đà Phật. Ngày hôm nay chúng tôi có một cái câu hỏi thắc mắc là về vấn đề vãng sinh tịnh độ. Tại sao mà các vị Lạt Ma Tây Tạng không vãng sinh mà lại tái sinh? Đó là một thắc mắc nêu lên. Thì thực ra thì cái này không có gì lạ nếu mà chúng ta nhìn theo vấn đề khuynh hướng của các tông phái khác nhau cùng những cái giáo lý khác nhau của các tông phái. Mật tông của Tây Tạng cũng đều có các giáo pháp mà để vãng sinh cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Nhưng tuy nhiên là cái điểm mà nổi bật làm cho cả thế giới này phải chú ý ở trong Phật giáo của Tây Tạng đó là vấn đề vãng tái sinh, tức là sinh trở lại cái thế giới này của các vị Lạt Ma cao cấp. Nên đôi khi chúng ta không có đi sâu vào giáo lý của Tây Tạng, chúng ta tưởng đâu là không có cái chuyện vãng sinh cực lạc thế giới, thì đó là không phải. Trong cái sự tu tập của Phật giáo Tây Tạng có những giáo phái chủ trương vãng sinh cực lạc thế giới. Nhưng cái điểm mà người ta chú ý, người nhất là người bên ngoài thấy lạ và chú ý, đó là vấn đề tái sinh của các thầy Tây Tạng. Dĩ nhiên đó là các vị hết sức cao cấp, các bậc giáo chủ của các tông phái. Thực ra chúng tôi cũng không có nghiên cứu gì một cách lịch sử về cái vấn đề tái sinh này của Phật giáo Tây Tạng. Mà chúng ta nhận định ở đây là chỉ theo cái giáo lý của Đức Phật. Thì vấn đề tái sinh hay vấn đề vãng sinh tịnh độ thì cũng thuộc về tâm nguyện Bồ Đề, tức là thuộc về con đường Bồ Tát Đạo. Vấn đề thực ra thì cũng có gì khác nhau, nhưng sự thể hiện ra qua các cái văn hóa, nó đâm ra là nó có một cái hiện tượng, cái vẻ mặt bên ngoài khác biệt. Trong giáo lý của vãng sinh tịnh độ đều có câu là sinh tịnh độ chứng vô sinh pháp nhẫn hội nhập ta bà, thì tức là về tịnh độ là để hội nhập ta bà, thì nó cũng đâu có khác gì tái sinh của bên Tây Tạng đâu. Nhưng tại vì tùy theo cái văn hóa mỗi nơi mỗi khác, cho nên vấn đề có thể trình bày một cách đơn giản hay trình bày một cách chi tiết khác nhau. Cái tái sinh của một vị thầy Tây Tạng nó trải qua những hoàn cảnh như thế nào, ra làm sao? Đó. Chúng ta không được nói đến bởi vì nó thuộc về giáo lý. Vấn đề tử rồi sinh ra nó làm sao và như thế nào thì nó không có, chúng ta ít được nghe đến bởi vì thuộc về phương diện giáo lý, về cái người học pháp. Chúng ta chỉ nhìn cái mặt bên ngoài thấy các thầy Tây Tạng tái sinh trở lại. Và trong khi nghe tịnh độ thì chúng ta lại cũng chỉ nghe thấy rằng là nhấn mạnh vấn đề vãng sinh. Chúng ta đôi khi bỏ quên hay là không biết đến cái vấn đề hội nhập ta bà, tức là nhập trở lại quay trở lại với thế giới ta bà này. Ở chúng ta lại nghe những cái diễn tả ở trong cực cảnh giới cực lạc. Chúng ta nghe nói ở trên nó sinh về đó, nghe pháp thế nào. Nó có như là gợi cho chúng ta một cái hình ảnh, một cái thời gian sinh lên trên đó rất lâu dài rồi mới trở xuống. Đại khái là tất cả những cái nghĩa đó làm cho mình thấy cái sự khác biệt. Nhưng nếu nói nguyên tắc thì sinh cực lạc là để tái sinh. Thì có vấn đề ở bên Tịnh Độ Tông thì giải thích rõ ra vấn đề lý do tại sao sinh cực lạc. Và đồng thời cái cảnh giới cực lạc là cái cảnh giới của chân lý mà trên mặt sự, sự tướng. Trên mặt sự tướng nghĩa là nó phải có một cái khung cảnh, và trong đó nó phải có hữu tình. Hữu tình tức là có những loài. Hữu tình nó phải có thân căn, phải có thân tướng, phải có mắt, tai, mũi, lưỡi, phải có các cảnh để mà các mắt, tai, mũi, lưỡi nó tiếp xúc sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái đó kêu là sự tướng. Thì sự tướng của chân lý nó vi diệu, nó an lạc, nó giải thoát, nó là tinh tùy của tất cả những cái gì tốt đẹp. Trong đời sống của chúng ta, vàng, bạc, kim cương, những cái chất tốt đó, nó là từ công đức, nghiệp công đức của loài người mà nó có mặt. Đấy, như trong đạo Phật như vậy. Chứ nó không phải nó kết tinh một cách vật chất. Vật chất mà kết tinh được như vậy là dưới hay là trong nội tại của vật chất, hay là cái mặt dưới của vật chất đó là có sự hoạt động của nghiệp lực của tất cả chúng sinh. Những nghiệp lực nào tốt đẹp á, nghiệp lực thiện á, thì nó kết tinh lên những cái vật quý báu như vậy để cho chính hữu tình nó thọ hưởng. Thành ra một khi mà hữu tình phát triển nó hết được cái công đức, mà công đức nó là từ vấn đề chân lý mà ra. Đi càng tương ứng với chân lý thì càng có công đức. Công đức chân lý là một, chân lý là toàn thể chân thiện mỹ, toàn thể cái gì đẹp thiện. Cho nên một khi vào cái thế giới của chân lý mà hiển hiện ra mặt sự tướng á, thì cái gì nó cũng là báu hết. Cát ở trên cực lạc cũng là vàng, cây cối này nọ, chất cây cối nó là bằng ngọc báu hết á. Mà ngọc báu trên nó không cứng ngắc như là ngọc báu ở thế giới con người, nghiệp lực con người. Nghiệp lực của công đức, của chân lý á, các ngọc báu nó vẫn mềm mại, nhưng mà nó bằng chất báu như vậy. Thành ra chính vì vậy nó là thế giới chân lý ở mặt sự tướng. Thì khi diễn tả cực lạc thế giới qua mặt sự tướng như vậy, thì trong lúc đó phương diện của bên mật giáo không nói vấn đề này mà nói vấn đề tái sinh. Nhưng chúng ta phải hiểu là muốn tái sinh như vậy, một vị lạt ma mà muốn tái sinh trở lại để tiếp tục cái công việc của mình, nó đâu phải chuyện dễ. Nếu vị đó không đủ những điều kiện của chân lý, chúng ta đừng có nghĩ một cách dễ dàng mình muốn gì mình được nấy. Trong chính cuộc đời này, khi mình còn cảm thấy mình tâm thức mình nó sáng tỏ, nó còn cảm thấy như là nó luôn luôn nó làm chủ mọi hành động của nó, chọn đời sống của nó, mà biết bao nhiêu ý muốn của mình còn chẳng có làm được. Huống gì là vào cái lúc chết đi, ở trong trạng thái của trung ấm thân, lúc đó nghiệp lực làm chủ, làm sao mà muốn tái sinh là tái sinh như ý được, nếu mà không có những điều kiện căn bản của chân lý. Tức là cái vị thầy muốn tái sinh đó có điều kiện là phải chứng được chân lý. Tái sinh ở trong Phật giáo Tây Tạng cũng phải chứng được chân lý. Nhưng mà chứng được chân lý ở đây là chứng được chân lý trên mặt lý. Vãng sinh cực lạc thế giới là chứng chân lý ở mặt sự tướng, diễn tả chân lý trên mặt sự tướng. Thành ra thấy cảnh giới có người, có bầu trời, có cây cối. Còn khi mà ở mật tông không có nói vấn đề đó, nhưng mà chắc chắn là các vị tái sinh đó phải có chân lý, và không nói đến là bởi vì chỉ cần lý là được rồi. Thành ra cái tái sinh này là phải chỉ cho các bậc cao cấp, và phải nói rõ là các bậc này phải chứng được pháp thân, chứng được chân lý. Và vì mật giáo của Tây Tạng chỉ nhấn mạnh cái phương diện là hóa thân, tái sinh, để nói lên cái hạnh nguyện độ sinh của các vị Bồ Tát đó, không bỏ chúng sinh, tiếp tục tái sinh. Cho nên đôi khi mới lược qua cái mặt sự tướng, không nói cái mặt sự tướng, mà chỉ nói là cái mặt hoạt động với con người. Cho nên chúng ta cảm thấy là các vị Lạt Ma là trực tiếp tái sinh trở lại cõi đời mà không hề đặt chân vào cực lạc thế giới, không trải qua cái giai đoạn cực lạc thế giới rồi mới hội nhập Ta Bà. Nhưng mà thực ra nói chung là đều phải trải qua chân lý hết. Khi mất đi là phải các vị đó phải trụ vào cảnh giới của chân lý, rồi các vị đó mới có thể thực hành được đúng như nguyện, tái sinh đúng như nguyện. Không có cái chân lý đó không cách gì được. Thế cho nên chúng ta cần phải nhận xét qua vấn đề chữ tái sinh ở đây. Tái sinh đơn giản nó chỉ là sinh trở lại, thì ai mà không sinh trở lại? Ai mà không sinh trở lại? Cho nên có một thầy đó thấy đi học theo Tây Tạng, thấy muốn đi học theo Tây Tạng, thấy vô thấy thưa với thầy Thiện Huệ, rồi thấy bảo là thầy phải đi tìm cái thầy đó. Này Thiện Huệ mà cũng được, nhưng mà thấy có ý chê các thầy khác ngoài Tây Tạng, tại vì thấy bảo mấy thầy Tây Tạng đều là tái sinh hết á. Thì thầy Thiện Huệ mới trả lời: con nhìn lại cái bản thân con thì con tái sinh bao nhiêu lần rồi? Con tái sinh vô lượng lần rồi. Con về con thờ con đi, nếu con thích thờ tái sinh. Thành ra đừng có nghe chữ tái sinh một cách đơn giản. Cái tái sinh á, thì mình hữu tình, sở dĩ kêu là hữu tình là chúng sinh, một tên khác của hữu tình. Trong cái giải thích chúng sinh này nó có nhiều nghĩa, trong có nghĩa là chúng là nhiều, sinh là tái sinh quá nhiều. Tử rồi không chịu tử luôn mà cứ tái sinh hoài, cho nên sinh quá nhiều nên kêu là chúng sinh. Mà chúng sinh như vậy là luôn luôn bị kết án là vô minh, thành ra mới đi tái sinh. Vô minh thành ra mới phải chịu sinh lại một đời khác, không chứng nhập được niết bàn, cho nên mới bị tái sinh. Thành ra cái tái sinh đó nó chẳng có nghĩa gì là hay hết á. Thế bây giờ các thầy Tây Tạng tái sinh mà được ca ngợi thì cái nghĩa tái sinh ở đây nó khác. Nên chúng ta đừng nghĩ giản dị, chúng ta đừng tưởng là mình chết là hết, chỉ có mấy thầy Lạt Ma Tây Tạng chết mới sinh lại được. Thành ra cái nghĩa tái sinh là cái nghĩa bị kết án, nghĩa tái sinh tạo nên luân hồi. Thành ra nghĩa tái sinh của các thầy Tây Tạng đây tại sao lại được ca ngợi? Bởi vì nó thuộc về con đường Bồ Tát Đạo, nó thuộc con đường thực hành Bồ Đề Tâm. Tức là mình phải biết trước là các thầy Tây Tạng mà tái sinh đó họ chứng được chân lý và có thể thể nhập niết bàn, nhưng vẫn không nhập niết bàn, tái sinh trở lại, giống y như là sinh cực lạc thế giới mà không trụ ở trên cực lạc thế giới mà hội nhập trở lại. Chúng ta ca ngợi cái tinh thần nó và cái ý nghĩa tái sinh nó trở nên một cái gì cao quý, nó không phải là cái tái sinh của luân hồi đau khổ nữa, là tái sinh của nguyện Bồ Đề. Tức là từ nguyện lực mà tái sinh. Nguyện lực ở đây là chúng ta phải nhớ là nó phải tương ưng với lại chân lý. Vì vậy mà cái chữ tái sinh ở đây có nghĩa là cái vị đó sẽ trở lại để tiếp tục những cái công đức của đạo. Thứ nhất là duy trì Phật Pháp trường tồn. Thứ hai nữa nó là nhờ duy trì cái Phật Pháp, cái tam bảo nó được trường tồn, cho nên đó là cái con bè, cái con thuyền để cứu vớt chúng sinh. Các vị đó vì tái sinh lại để tiếp tục cái sự nghiệp đó, cho nên mình mới ca ngợi sự tái sinh đó. Vì vậy á, cái tái sinh nó muốn thực hiện được á, nó cần phải có một cái khung cảnh, một cái môi trường đặc biệt. Bởi vì chúng ta phải biết nó cái vấn đề là trong đạo Phật á, thiện và chân lý không phải là một cái quyền lực để mình ỷ vào đó mà muốn làm gì thì làm, mà trái lại cái thiện chân lý ở trong đạo Phật á, là cái mà mình phải tôn trọng cái nguyên tắc, tôn trọng cái nguyên lý của chân lý. Tức là mình như cái người hành pháp thì mình phải tôn trọng cái pháp, chứ không phải mình là người hành pháp có nghĩa là mình có quyền với tất cả mọi người phải theo ý mình.